mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Viên Giác. Thì đây trong cái phần chánh văn Phật dạy như thế này: Này thiện nam tử, như lọc vàng, vàng không phải do lọc mà có. Khi nó thành vàng rồi thì chẳng trở lại thành phán. Trải qua vô lượng kiếp, tánh vàng chẳng hoại. Không nên nói vốn chẳng thành tụ. Tánh viên giác của Như Lai cũng lại như thế. Đó. Bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ nhất. Thì hôm bữa là chúng ta học qua cái phần tức là Bồ Tát Kim Cang Tạng, tức là hỏi Phật là khi Phật tu thành Phật rồi thì chừng nào lại thành chúng sanh, tức là có đầy dẫy phiền não như ngày xưa, thì Phật mới đưa ra cái ví dụ. Ví dụ là như lọc vàng, vàng không phải do lọc mà có. Tức là ở đây để chúng biết, chẳng hạn như là sở dĩ mà hôm bữa chúng ta học qua mà mình lọc vàng là vì ở trong cái phán chất nó có vàng. Nếu mà phán chất nó không có vàng thì mình lọc cả ngàn đời nó cũng thành vàng. Chẳng hạn như bây giờ mình lấy cái hòn gạch, mình đập đi, mình đập nát như luôn cái mình lọc cả đời luôn nó cũng thành gạch rồi. Tại sao? Bây giờ bản chất nó là gạch, còn trong cái phán chất nó có vàng là mình lọc thì chậm hay là mau, phải không? Người nào mà có kiên trì thì lọc ngày lọc đêm thì vàng nó ra sớm, còn mình lọc từ từ thì vàng nó ra chậm. Bây giờ bản chất nó là vàng. Cũng vậy, ngay nơi thân năm vững Phật nó là cái chất của mình là Phật, gọi là chất Phật á, phải không? Chẳng hạn như là trong kinh diễn tả là Tôn giả A Nan với Đức Phật là hai người trải qua vô lượng kiếp đồng phát tâm một lúc, mà Tôn giả A Nan là chuyên về học, ngồi vậy đó, ngài chuyên về cái học, gọi là tầm chương mà chích cứu á, thì chậm hơn Đức Phật. Đức Phật là chuyên về tu, cho nên nhanh hơn 91 kiếp. Rồi trong kinh Pháp Hoa diễn tả là Bồ Tát Di Lặc cùng với Phật Thích Ca cũng đầm phát tâm lúc, mà Bồ Tát Di Lặc là chuyên đi vào trong những cái nhà mà quyền quý á, phải không? Dạo chơi trong đó cho nên chậm. Phật nói là ta hôm nay đã thành Phật rồi mà ẩm chưa thành Phật. Đó, cho nên á tùy theo cái lập của mình thôi, phải không? Chậm hay là mau, bởi vì trong đó còn gọi là chất Phật rồi, chất Phật có sẵn. Mà khi mà lập thành vàng rồi á thì không bao giờ trở thành phán. Chẳng hạn như bây giờ mình lập thành vàng cái mình làm chiếc nhẫn, phải không? Làm chiếc nhẫn thì khi nào mà chiếc nhẫn nó thành phán không? Dầu cho mình luyện ở bùng ở sình ở cách mấy, có một lúc mình moi lên nó cũng là vàng rầm thôi, chứ nó không có trở lại thành gạch hay là thành ngói. Ở đây ý nghĩa là như thế. Thì huống chi là cái tánh viên giác của Như Lai nó vượt thoát không và thời. Đó, cho nên cái này là chúng ta phải học qua cái đoạn này, là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ nhất là Phật phá cái nghi thứ nhất. Phật khai thị diệu giác chân tâm thường trụ viên mãn, chẳng thuộc về sanh tử và niết bàn. À, tức là phá cái nghi thứ nhất, tức là cái diệu giác chân tâm này á, nó không có thuộc về cái sanh tử và niết bàn. Để giải nghi, Phật còn sanh khởi phiền não. À, tức là phá cái nghi thứ nhất. À, cái chỗ này là cái tính viên giác nó tròn đủ, nó không có thuộc về có và không, sanh tử và niết bàn, phiền não và bồ đề, vượt thoát cái nhị nguyên á, đó thì không có khởi cái niệm là chừng nào có thành lại chúng sinh. Đó thì đây là tôi dẫn chứng cho đại chúng một câu chuyện. À, tức là trong thiền sử Trung Hoa tập 1 ghi, tức là một hôm có một vị quan đại phu họ Mã đến hỏi thiền sư Diệu Châu, hòa thượng có tu hành chăng? Tức là ông đến có chỗ ngài Diệu Châu, ông hỏi là hòa thượng có tu hành chăng. Hẹn như một hôm nào đó có người đến hỏi mình mình có tu hành không, mình trả lời sao? Chắc chắn là mình nói có rồi đó. Nếu mà không có thì vô chùa làm gì? Thì như vậy tu hành của mình là gì? Là tụng kinh, là sám hối, là ngồi thiền, là cái gì đó. Nhưng mà khi mà đến hỏi ngài Diệu Châu, ngài đáp: lão tăng nếu tu hành là quả lớn. Nói lão tăng mà tu hành là quả lớn. Tại sao? Tại vì mình thấy mình tu thì mình nhìn qua cái người thứ hai tu, là tức là phiền não đến đó. Mình thấy là mình giữ giới mà cái người không giữ giới là mình phiền rồi đó. Mình thấy mình ăn chay mà cái ông kế bên ông ăn mặn là mình phiền rồi đó. Mình thấy mình không hút thuốc mà cái ông kế bên hút một điếu thuốc là mình phiền rồi đó. Bao nhiêu cái phiền nó đến, cho nên nói về cái việc tu là cái quả đó, đúng không? Rõ ràng không? Cho nên mà khi mà sơ tổ Trúc Lâm hỏi tệ chung thường sĩ á, thấy không, có giữ giới không á, thấy không, là có nhẫn nhục không á, ngài nói sao? Giữ giới cùng nhẫn nhục, thêm tội chẳng thêm phước. Thêm tội chẳng thêm phước tại sao? Tại vì mình còn khuyết nhiều quá mình phải giữ, đúng không? Tại mình còn nóng giận quá mình phải giữ. Mình nếu muốn không tội phước á thì chẳng giữ giới nhẫn nhục, ví như người leo cây tâm an tự cầu nghi, đúng không? Nếu mình mà không leo cây á thì chăng gió có làm gì, thấy không? Hẹn như giờ mình ở đất bằng nè, bão tố nó đến có gì đâu. Mà tại sao mình sợ bão tố? Vì mình ở trên ngọn cây, thấy không? Ở trên ngọn cây mình mới sợ. Thì như vậy ở đây á, mình mà ở trong cái chỗ mà tính viên giác là thì không có nói là giữ giới, không có nói nhẫn nhục gì nữa. Cho nên lục tổ mới khẳng định là tâm bình thì không cần trì giới, mà hạnh trực thì không cần tu thiền. Bây giờ tâm mình chưa bình cho nên mình phải giữ giới 5 giới, tâm mình chưa bình mình phải giữ 10 giới, tâm mình chưa bình mình phải giữ 250 giới để tâm mình bình, thấy không? Tâm mình mà bình rồi thì giới bỏ, vậy thôi, đơn giản. Thấy cái tu đơn giản không? Cho nên mà khi mà Tôn Ngộ Không á đến đất Phật rồi á, thì khi mà Đức Phật thọ ký gọi là đấu chiến thắng Phật, việc đầu tiên của ông là làm cái gì? Cái việc đầu tiên của ông nhất là ông đến đồng gặp Bồ Tát Quán Thế Âm, ông nói làm ơn gỡ tôi cái dòng này đi, nhức đầu. Một khi mà tôi có cái chuyện gì là ông thầy tôi, ông niệm một cái là tôi lăn lộn. Bồ Tát đó, ông rờ thứ còn không? Ông rờ rồi, ủa sao mất hay vậy? Ủa sao mất? Thì Bồ Tát nói, khi mà thành Phật rồi thì đâu có cần cái này nữa. Khi mà chưa thành Phật là ông phải cần cái giới. Cũng giống như con trâu mà nó con trâu quen rồi, nó chạy đâu nó đụng đó thì phải có cái dây hoàm. Mà con trâu mà nó ngon rồi liền dây hoàm luôn. Thì lúc đó không có thiền, không có Phật, không có gì nữa hết đó. Ở trên cái đất Phật là không cần, nhưng bây giờ mình chưa, mình phải cần. Đó là cho nên mà khi mà Tôn Ngộ Không nó rờ lên, nó giật mình, ủa nó dầm kim cô mất hình nào không hay. Khi mà Phật Thích Ca mà cho ông một cái biệt hiệu là đấu chiến thắng Phật là tự nhiên cái dòng đó mất, rồi không cần giới nữa. Mà hạnh trực thì không không cần tu thiền, mà hạnh mình chưa có trực, thấy không? Hạnh mình chưa có trực cho nên 7:30 phải ngồi thiền, 3:15 phải ngồi thiền để cho hạnh nó trực, phải không? Hạnh mình á, cứ đi có đi một đoạn á, bây giờ mình ngồi đây mình trực chưa? Mình ngồi đây mình thẳng chưa? Hay là mình ngồi đây mình nghỉ sáng giờ mình tiếp ai, tiếp khách nào, tiếp ở đâu, chưa có trực, chưa có thẳng. Nó bắt mình phải ngồi thiền để cho cái hạnh mình nó thẳng. Nó tối dậy á, tối dậy là cái quả rồi. Tối dậy là trên cái nền tảng cái quả gọi là bình đẳng Như Lai tánh. Còn mình chưa thì mình phải tu cái nhân. Mình phải giữ giới để cho tâm mình nó yên, tâm mình nó không loạn. Mình tu thiền cho để tâm mình nó thẳng đường. Đó là cho nên á, khi mà đến chỗ đó là nói chứ việc tu là đúng là việc quả thiệt á. Tu là việc quả. Còn thấy, thấy không? Còn thấy mình sửa, tức là mình có sai mình mới sửa. Giống như bây giờ chiếc xe hơi nè, mình đem ra tiệm nè, thì cái ông thợ sửa xe nói, ủa đâu có hư đâu mà thầy đem ra, không có hư sửa gì, thấy không? Nhưng mà ông nhìn ông thấy à, cái thắng nó bị hư, sửa cái thắng, sửa thắng gọi là gì? Tiểu tu. Mà khi mà ông thấy hư nhiều quá, ông tháo ra hết luôn gọi là đại tu. Gì không? Việc tu mình nó nhẹ lắm. Nhưng bây giờ mình đừng có thấy lỗi thấy phải gì nữa thì khỏi cần cái tu, khỏi cần gì hết đó. Mà bây giờ mình thấy nhiều quá, thấy rất là nhiều, cho nên bây giờ mình phải ngồi để mình tu. Cho nên á, thiền sư Triệu Châu nói rất là đúng, nói việc tu là việc quả. Đó. Thì ông Quan Đại Phu ông cũng chịu thua. Hòa thượng đã chẳng tu hành thì dạy người nào tu hành? Đó. Bây giờ hòa thượng không tu là dạy ai tu? Đại phu ông mới chính là tu á. Ông mới chính là tu. Con sao bảo tu? Sao bảo con tu mà hòa thượng tu bảo con tu? Nếu không tu hành thì đâu được đánh đập người ở trong địa vị nhân vương, đói thì có cơm, lạnh thì có áo, không biết ngày nào ra khỏi. Đại phu nghe xong cảm động, rơi nước mắt, lễ tạ sư. Thấy không? Ngộ luôn. Đúng thiệt, mấy vị đó mới tu á. Mình nói chung là thiệt, đúng là mình nói cho vui gì thôi chứ mình tu ra ai cũng được, nói thật luôn. Nhưng mà khi mình ở trong cái địa vị nhân vương, chẳng hạn bây giờ mình làm cai ngục đi, mới tu ghét á, thấy không? Bởi vì sao? Nếu mình tu đánh người ta, mình phải tu. Nếu mình tu đập người ta, phải tu. Mấy người đó phải tu dữ á. Cho nên á, ở trong nhà thiền á, nói là có ba bậc tu á. Tiểu ẩn là những người mà ở trong viện, trong chùa gọi là tiểu ẩn, đúng. Chánh nghiệp nhiều, bớt nghiệp nhiều cho nên tu ít cũng sao. Trung ẩn là gì? Trung ẩn là giữa chợ. Trung ẩn là giữa chợ là sao? Tức là có nghĩa là trung ẩn là mình đi, khi mình ra chợ thì bao nhiêu chuyện thị phi phải quấy đủ chuyện hết. Nào người ta nói sắp hông, rồi người thì nói móc họng, người nói đủ hết. Giữa chợ đời mà mình tu được đó là trung ẩn. Đó. Đại ẩn là mấy ông quan ở trong triều, đó thấy không? Đấu đá danh lợi tranh giành đủ chuyện hết, thấy không? Mà tu được, chuyển hóa được, đó là cái sức bật rất là lớn. Cho nên mấy ông quan mà tu được rồi ông tu nhanh lắm, tu rất là nhanh. Đó. Cũng giống như cái người thường mà giữ giới 100 ngày bằng cái người mà có quyền lực để giữ giới ngày. Một ông vua mà ông ăn chay một ngày bằng người thường ăn chay một năm. Bởi vì ông có đủ sức ông ăn, đủ sức ông làm việc ác mà ông làm, ông tu. Còn mình chưa có đủ sức. Cho nên khi ở trong danh lợi mà mình vượt thoát danh lợi là cái sức bậc mình lớn, gọi là cái bậc đại nhân. Còn ở đây mình đang ở trong cái gọi là cái nhân vị. Cái nhân vị là cái người bình thường, cái người tầm thường. Thì cái bậc nó không lớn, sức bậc nó không lớn. Cho nên á, người xưa ta nói á, nói về nhẫn á, là có ba bậc. Bậc hạ là nhẫn cái người trên mình. Chẳng hạn như mình làm ở trong cơ quan mà cái ông giám đốc ông chửi á, dám chửi lại không? Chửi lại cái ông đuổi, nên mình ráng nhẫn, nhẫn mà nhẫn ráng. Bậc hạ, bậc trung là nhẫn cái người ngang với mình, ngang với mình chẳng hạn như bạn bè mà nó chửi, nó mắng, nó la, cái mình bình thản gì hết, bậc trung. Bậc thượng là mình nhẫn cái người dưới mình. Hệ như cái ông giám đốc mà thằng công nhân đó, nó chửi ông, nó mắng ông mà ông nhịn được, ông cười, ông nói thôi không sao, không có gì hết. Nó bậc thượng. Rất là khó chứ không phải dễ đâu, đúng không? Đó, cho nên qua cái này là cái sức bậc đó rất là lớn. Cho nên hôm bữa có một cái cô chủ tịch hội đồng, chủ tịch mà làm một cái bên những cái tập đoàn á, chủ tịch tập đoàn của có thể là mười mấy công ty đó, cô dẫn đây nè, cô xin mình thời pháp á, giảng pháp xong rồi xuống ngồi lại có mười mấy giám đốc, có một cô kia cô đứng lên nói cái bài pháp là sáng thầy dạy đúng thiệt, nhưng mà con hay sân lắm, thấy không? Mấy nhân viên gì mà làm chật một cái con rầy, con bắn thì con đuổi. Thầy cho một lời khuyên, tôi nói lần sau nói nhẹ nó một chút, phải nói từ 1 đến 2 lần hoặc là đến 10 lần. Tại sao? Bởi vì nếu mà nó giỏi mà nó khôn á thì nó làm giám đốc mất rồi, đúng không? Sở dĩ mà nó dở, đúng không? Nó dở mà nó hâu dốt nữa, cho nên làm cu ly đó nè, phải không? Cho nên nếu mà nó giỏi thì thôi chắc nó làm chủ tịch tập đoàn là, chứ đâu có chịu làm bán này, mà nó dở quá. Bà nói một lời rất là nhẹ nha, bà nói một lời rất là nhẹ mà chuyển đổi cả cái cuộc đời bà luôn đó. Cho nên cái phần này đại chúng thấy cái Phật giáo mình rất là hay, nhìn được, đúng không? Người ta nhìn xa được, ta thấy được. Bởi vì cái người đó họ dở, họ yếu thì họ mới làm công nhân cho cô, đúng không? Nếu mà họ giỏi thì ra họ mở công ty riêng rồi, mở không được. Cho nên khi mà mình có tu có học rồi mình phải có một cái nhìn. Cho nên chính cái điều đó là cô phải tu nhiều hơn là cái người công nhân này, tu nhiều hơn nữa đó. Cho nên á, Mã Tổ một hôm khai thị chúng: thanh văn tai nghe Phật tính, Bồ Tát thì mắt thấy Phật tánh, liễu đạt không hai, gọi là bình đẳng tánh. Tánh không có khác, mà dụng thì chẳng đồng. Tại mê là thức, tại ngộ là trí. Tức là thanh văn nghe. Ngạn bây giờ mình nghe nè, gọi là văn, gọi là văn vệ, gọi là về mình tư duy, gọi là tư vệ, rồi mình tu nữa. Thì như vậy là khi mình nghe thôi, mình nghe Phật tánh thôi, chứ chưa có chứng nghiệm vào con đường đó. Còn hàng Bồ Tát là chứng nghiệm. Mà mắt này không phải là mắt thường, mà mắt bát nhã, mà ngay chỗ đó là thấy là không có hai, thấy mà không thấy, gọi là bình đẳng tánh. Mà tánh này là gì? Đó, khi mình mê mình làm bằng cái thức, dụng có khác. Tức là khi mình chưa có chứng nghiệm vào Phật tính đó, chưa sống với đó, thì mình làm gì cũng bằng thức hết đó. Cho nên á gọi là cái phước thôi nha, chứ chưa phải cái công. Mà khi mình ngộ rồi đó, mình sử dụng bằng cái trí của mình đó, thì bằng cái công đức. Dụng nó khác nhau, thấy không? Thuận lý là ngộ, thì theo sự là mê. Mê tức là mê cái bản tâm của mình, ngộ là ngộ bản tánh mình. Một phen ngộ là hằng ngộ, chẳng trở lại mê, thấy không? Một phen mà ngộ rồi thì hằng ngộ luôn, chứ không có trở lại mê gì hết. Như đang khi mặt trời mọc, không trở lại tối. Mặt trời trí tuệ xuất hiện, không chung cùng cái tối phiền não. Liễu đạt cảnh giới của tâm, liền trừ vọng tưởng. Đó, tức là khi mình ngồi thiền mà mình sống với cái tâm chân thật của mình á, thì tự nhiên vọng tưởng nó đến nó đi à, không? Vọng tưởng đến tự nó sanh, tự nó diệt. Thời gian á, tự nhiên vọng nó lặng, còn vọng mình hết á, mình không còn mà vọng tưởng tơ tưởng đó đây nữa. Cho nên cái người tu thiền á, là ba năm đầu rất là cực, không? Ba năm đầu là thôi bao nhiêu vọng tưởng, bao nhiêu phiền não, Cái người mà mới tu thiền giống như người mà bị cái ghẻ mà mục nhọt vậy á, đụng nó xịt mũ, ngộ vậy đó. Khi mà mình tu lâu năm rồi thì tự nhiên nó có cái sức dừng khác, làm gì cũng nhẹ nhàng đó. Mà làm, mình dùng cái từ là bố vàng cái công việc đến luôn, mà giải quyết từng việc mà nó nhẹ lắm, nó không có, nó không phải là bồn chồn, nó không phải là cái gì hết. Cái gì mình cũng từ từ, cái gì mình cũng chậm rãi, ngộ gì đó. Khi mình tu rồi mình thấy nhẹ lắm, giải quyết rất là nhiều việc, đúng không? Hẹn như tụi tôi mà luyện mình trong đạo bây giờ là gần 30 năm rồi đó, đại chúng thấy không? Hôm bữa giờ là tụi tôi đi giải hạ rồi đi giảng dạy đi. Buổi chiều đó là giảng ở Đà Lạt, cách 2 ngày xa là có mặt ở Hà Nội. Từ Hà Nội giảng xong là bay về Sài Gòn giảng rồi. Đó, đại chúng thấy tôi làm việc liên tục, nó không mệt, ngộ gì đó, không? Bởi vì mình, sức của mình bỏ ra không có nhiều, mà thấy gì cho sức bỏ ra không có nhiều. Còn mình làm mà mình tính toán á, mình làm mà mình tính toán á, sức mình làm chừng thời gian chịu nổi. Nên làm mới dùng lực, ngộ vậy, làm dùng lực. Gọi là mượn sức của việc mà đẩy việc. Đại chúng mà học bên võ thuật biết á, thái cực quyền á, thái cực quyền ta múa nhẹ lắm, ta đưa là ta lấy cái đối thủ, ta đẩy qua đối thủ, người ta mới dùng lực. Còn những cái võ mà tay cái gì karate rồi gì đó là dùng toàn là dùng lực không, đánh ra toàn là dùng hết lực, cho nên con người nó hồi 5-10 phút nó quải chịu không nổi đó, thấy không? Nên mình mới dùng lực tu gì đó, bởi vì không có dùng thức mà ở trong cái tính viên giác, mà tính viên giác là rộng như biển, nó bao la bình đẳng, cho nên sức nó không có cạn kiệt. Mà vọng tưởng đã trừ tức vô sanh, pháp tánh chẳng sẵn có chẳng có nhờ tu. Đó, cái chỗ này là đại chúng một cái điểm thứ nhất. Rồi cái điểm thứ hai á, là Phật phá nghi thứ hai, hư không còn chẳng có theo quyển qua khởi diệt, huống là diệu giác minh tâm. Tức là cái phần A là chẳng hạn như cái hư không này. Sở dĩ mình thấy ở trên hư không nó có hoa đốm, nó xanh loạn xạ luôn, do mắt mình bị nhậm, tức là mắt mình bị mê. Mình mê là mình thấy cái cảnh nó loạn xạ luôn, nghĩa là mình thấy ai cũng là cái người xấu, ai cũng là người dở, ai cũng là người ác, ai cũng là người này người kia hết. Tức là cái tâm mình nó bị loạn xạ. Khi mình tỉnh rồi đó thì mình mới giật mình, cái xấu, cái ác, cái dở là ngay nơi tâm mình. Tâm mình mê cho nên chạy theo cảnh. Thì khi mà mình tỉnh rồi đó thì mình thấy nữa. Kiểu giống như mà mắt mình hết nhậm rồi thì mình hỏi chừng nào mà hư không sanh ra qua đớm, chuyện nó không có. Thì huống gì là cái diệu giác minh tâm của Phật. Đó là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai á, là đây là chỗ chứng của chư Phật, há lại sanh mê. Nên Phật dùng ví dụ lập hoàng để đúc kết khai thị về điều này. Tức là Phật đưa một cái ví dụ giống như lập hoàng. Rồi cái phần thứ ba, đây là cái chỗ quan trọng cho cái người mình tu. Nếu mà không có cái chỗ này là mình tu á nha. Hẹn bây giờ nói nè, bây giờ ông tu cho ông tu là 3.000 kiếp, 3 tỷ kiếp ông cũng thành Phật. Bởi vì cái bản chất của ông là bản chất không phải là Phật, mà bản chất của ông là bản chất một cái loài nào đó, không phải là Phật. Cái nghe mình buồn đó. Nhưng mà may mắn rằng mình được học từ giáo lý của Đức Phật, mà từ cái con đường chứng nghiệm, chứ không phải trên cái con đường tưởng, không phải là bằng cái tưởng, bằng cái giác tưởng, mà bằng cái trực giác, bằng cái chứng nghiệm. Phật thấy được, khi mà Sa Mai Mộc Phật chứng nghiệm được con đường đó, thôi bây giờ Phật nhìn thử chúng sanh có giống mình không. Phật mới giật mình, ủa sao lạ quá, mình có cái gì chúng sanh có cái đó, mình có đức tướng trí tuệ Như Lai thì chúng sanh cũng có cái đức tướng như thế, mình có cái thiền định thâm diệu thì chúng sanh cũng có cái thiền định thâm diệu. Tức là mình có cái gì là chúng sanh có đó. Mà sở dĩ mà do chìm, chìm nổi á, là một niệm bất giác vọng động nó lôi chạy mãi luôn dừng. Đó, cho nên cái phần này Đức Phật nói nè: nếu liễu tột ví dụ này thì chúng sanh tuy vốn đã là Phật mà hiện tại kiết sử vô minh, chẳng ngại trước quân tu sao mới thành tựu. Tức là có sẵn thì bây giờ mình quân tu đi. Nói khác hơn là bây giờ mình đốn ngộ rồi đó, thì bây giờ mình phải tiệm tu. Tức là mình phải quân nhiều chừng nào thì cái dụng mình nhiều chừng đó. Hôm bữa chúng ta học qua rồi phải không? Thì thôi bây giờ cái này lướt cái chỗ là gì? Do cái kiết sử, tức là kiết là chói buộc, sử là nó sai khiến mình chạy râm trên đường trần. Cho nên bây giờ thôi mình chịu khó mình quân tu. Phật vốn là có sẵn mà phải cần siêng tu, mê lầm nghiêng là không mà cần phải đoạn trừ. Nếu biết tánh vàng trắng hoại thì tại sao nghi Phật lại sanh khởi mê lầm? Cái nghĩa là Phật dạy cái đoạn này, Phật nói là Phật vốn là có sẵn nhưng mà cần phải siêng tu, rõ ràng không? Đó. Mê lầm nghiêng là không, mê lầm nó không có nhưng mà cần phải đoạn trừ. Ví như là bây giờ mắt mình nhận rồi, mình phải tìm cách mình chữa cho nó hết, chứ mình đừng có nói là hư không có qua đớm. Rõ ràng mắt mình nhận là rõ ràng mình thấy là hư không sanh qua đớm, thì bây giờ mình cố gắng như thế nào đó mình chữa tận gốc cho con mắt mình nó hết nhận, nó hết gọi là nó hết mê á. Đó, tức là mình có cái chỗ dừng để mà chứng vào chỗ đó, để mà trong cái cuộc sống mình gọi là xứng tánh tác Phật sự. Bây giờ mình làm á là mình xứng thức, còn á các vị thiền sư gọi là xứng tánh tác Phật sự là ngay nơi tánh làm các việc Phật sự, thấy không? Ngay nơi tánh mà làm các việc Phật sự. Đó. Do đó thiền sư Định Không á, trước lúc tịch á, ngài nói với ngài Đa Bảo sao? Tức có nghĩa ngài nói là trong cây vốn có lửa, có lửa lửa lại xanh, nếu bảo cây không lửa cọ xác làm gì xanh. Tức là trong cây là trong thân năm quẩn mình có tánh Phật rồi, không? Mà nếu không có tánh Phật thì mình cọ, mình mài, mình vũ cái đời luôn nó cũng thành. Đó, cho nên một niệm đốn ngộ là ngay nơi tự thân mình là chứng thành Phật vô thượng bồ đề. Nhưng mà gì? Phải gọi là tiệm tu gạn lọc. Cho nên gọi là đốn ngộ đồng với Phật, nhưng mà nhiều đời tập khí sâu. Đốn ngộ ti đồng Phật mà đa sanh tập khí thâm, phong đình ba thượng dũng, lý hiện mà niệm còn xâm. Tức là cái lý mình rõ ràng, cái tu mình có rõ ràng rồi đó, nhưng mà cái niệm tập khí mình vẫn còn. Có người thì sân, có người thì tham, có người thì ái, có người đủ hơn. Cho nên mình chỉ có một cái điều mình ráng mình gạn lọc, biết mình thôi, mình biết mình còn cái gì đó. Còn cái tật xấu, còn cái tật dở thì bây giờ mình gạn. Cho nên cái nhà thiền tôi thấy hay cái chỗ là, hay chỗ nào? Phản quan tự kỷ, tức là soi lại chính mình. Cái điều đó là hay nhất. Nếu mà thiên hạ ai cũng soi lại chính mình á, thì tức khắc là thiên hạ thấy mình, vì ai cũng còn dở, khi nào thành Phật rồi thôi. Chứ bây giờ mình còn là chúng sanh trên bước đường tu là mình còn đó. Cho nên cái từ ở trong nhà thiền tôi thấy hay, gọi là trưởng dưỡng cái thai thánh. Trưởng dưỡng có nghĩa là khi mình ngộ rồi đó thì mình phải ẩn, hoặc là ở trong đồ chúng, hoặc là gì đó mình tu, mình miệt mài. Giống như kinh Lăng Nghiêm Phật dạy á, như nước đục lắng trong, lấy đồ đựng để yên mãi không lay động, thì đất cát tự chìm xuống, nước sạch hiện tiền. Đó gọi là ban đầu hàng phục khách trần phiền não. Mấy cái ban đầu gọi là hàng phục khách trần phiền não, nó cát nó lắng xuống rồi đó. Nhưng mà quậy sao? Quậy nó nổi lên. Nên khi mình được chút ít rồi mình ra mình làm Phật sự mà chưa có cái dụng hiện tiền á, thì mình bị khách trần nó lôi cuốn mình. Đó. Kế là gạn bỏ đất bùn chỉ thần nước trong, ấy gọi là dứt hẳn cõi gốc vô minh. Tức là mình sang một cái ly khác. Đó. tướng minh tinh thần, tất cả đều biến hiện mà không bị khách trần phiền não, đều khế hợp đức tánh thanh tịnh niết bàn. Mà thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo nói đoạn, gọi là đoạn sạch tánh, chánh tánh chẳng thọ nghiệp nhân, phải đoạn sạch cái đó. Thế nào là đoạn sạch tánh tánh? Trong kinh Lăng Nghiêm nói là các ông phải đoạn hẳn, thứ nhất là sát đạo dâm vọng, kế nữa là phải từ bỏ năm thứ cây đồng. Muốn chứng quả vị vô thượng bồ đề mà mấy ông còn dùng năm thứ cây đồng là giống như mấy ông nấu cát mà muốn thành cơm, phải không? Đi đến nhiều chỗ tôi thấy ăn tôi sợ luôn á, tỏi mà họ làm nước tương rồi họ làm thôi tôi chịu không nổi luôn. Làm cho cái sức định mình không có, phải không? Mình đừng có nói là cái này không phải Phật nói nha, cái này là ba đời chư Phật, bây giờ đừng có nói gì, Phật học nó cũng chứng minh luôn. Mà ăn ba cái thứ đó nhiều là thứ nhất là cái mình nó hôi hám, thứ hai là ăn sống thì sanh dâm, mà ăn chín thì sanh dâm, làm cho mình cái thiền định ông vô, phải không? Hành hệ tỏi nán hương cực, cái đó ba đó mình đừng ở đây là chúng thấy là có không? Ai mà đến cúng mà tôi đem đi dục tôi đốt hết. Mà đa phần là tôi đi đến mấy cái chùa ni tôi thấy nấu cái này nhiều quá. Đây tôi bây giờ tôi lớn một chút tôi mới dám nói á, nhiều quá, nấu nhiều quá. Mình thọ hưởng này, dùng cái từ mình thọ hưởng nhiều quá, ba cái thứ này mà bởi vì mình cả đời mình đã buông xả mà, mình bỏ cha mình được, bỏ mẹ mình được. Tại sao mình bỏ ba cái này không được? Tôi nghĩ không ra, nhiều đêm tôi nằm tôi nói ủa sao lạ ta. Không hiểu nữa, phải không? Mình bỏ hết rồi, cha mình bỏ được, mẹ bỏ được, thân tập bỏ hết mà ba rô bỏ không được. Hành bỏ không được, tỏi bỏ không được. Cái này là tôi, đây tôi nói cho chúng mình thôi nha, chứ tôi nói đâu xa. Cái này là mình nhất quyết là không có được dục, không có được mà khử ha cái gì hết rồi. Cái này là dứt phát luôn. Mà đa phần là các thiền viện của Hòa Thượng Trúc Lâm là tôi đến là dứt phát. Hồi xưa có mấy cái chùa ni làm tôi nói thẳng luôn. Tôi kêu ni trưởng tôi nói tôi sợ ni trưởng phiền, mà ni trưởng phiền tôi cũng nói đừng có ăn ba thứ này, nó chỉ vui vậy thôi. Mình ăn ba thứ này nó chỉ vui vậy thôi nha. Bởi vì cái lý nó hiện tiền chứ, nhưng mà cái nghiệp nó xâm lấn. Tại vì giống như cái vết thương á, cái vết thương mình sức, tôi bị một lần rồi tôi bị vết thương tôi sức, tôi tưởng nó lành rồi sao nó nhức tôi nặng bên trong mũ không? Thấy không? Ở ngồi nó lành. Ở ngồi là thấy mình đầu tròn áo vuông, mình thấy mình giữ giới, mình đúng, mình đâu phạm gì đâu. Mà chính cái này nè, này nó là dạng như là vết thương mà nó bị lầy bên trong. Ngày xưa có một cái thiền viện anh đi trưởng lên gặp tôi nói thầy giảng sao mà đi chúng con ngày xưa mà kêu nó bỏ ba rô nó không bao giờ chịu bỏ, mà khi mà đã nghe bốn bộ luật thầy rồi bây giờ nó liền hết. Một vị ở Long An, một vị ở Long Thành lên gặp tôi ở Trúc Lâm. Này tôi nói rõ ràng anh đây đúng là vậy luôn. Nó chỉ vui thôi chứ sức định nó không có. Mà sức định nó không có thì sao mà được cái quả vô thượng bồ đề, thấy không? À, cho nên cái phần này đại chúng lưu ý, không phải dễ đâu. Cho nên á, thiền sư Dũng Tiền Hăng ngày nói nè, ta 49 năm tại chỗ này còn có tẩu tác. 49 năm ngày ngộ rồi đó nha, mà ngày tu 49 năm. Tẩu là gì? Tẩu là chạy, tác là tạo tác, nghĩa là mình ngồi đây mình chạy rong. Buổi sáng ngày ở cái bàn này, ngày qua cái bàn kia, ngày thấy á, 49 niệm khởi, ghê không? Mình thấy được không? Đó. Bọn các ông chớ mở miệng to, kẻ kiến giải thì nhiều, còn người hạnh giải thì trăm muôn người mới có một. Kiến giải ngôn ngữ cần phải cho nó thấu triệt, nhưng thức tình nếu chẳng hết thì tôi dám bảo các ông vẫn còn luân hồi. À, tức là cái thức tình tạp nhạp mình nó còn á. Tại sao? Bởi vì thức lậu chưa có hết. Âm chỉ cần sạch hết thức lậu thì lúc bấy giờ mới tự thành tự lập được. Đó, cho nên cái phần này là rất là kỹ. Cho nên một hôm có ông Tăng đến hỏi thiền sư Quy Sơn á, là người mà đốn ngộ rồi á, còn tu nữa không? Tổ bảo nếu người thật ngộ được bản tánh thì họ tự biết tu cùng không tu chỉ là lời nói hai đầu. Như nay có người sơ tâm ti từ duyên mà được một niệm đốn ngộ chân lý nơi mình, nhưng vẫn còn tập khí nhiều kiếp từ vô thủy chưa có thể liền hết, nên cần phải dạy họ trừ sạch dòng thức tạo nghiệp hiện tại, tức là tu vậy. Tu hay không tu tự họ biết, nhưng mà bây giờ mình kiểm lại mình còn cái gì xấu, cái gì dở, cái gì sót, tức là mình nạo đó, nạo cho nó sạch, cho nó hết luôn, thì mình xức thuốc tự nhiên tự nó lành. Hoặc nói khác hơn, mình nạo những cái máu, cái mũ dơ ra hết rồi thì tự nó có vết thương nó lành thôi. Đó. Rồi bây giờ Phật dạy tiếp. Này thiện nam tử, tất cả diệu tâm viên giác của Như Lai vốn không có bồ đề và niết bàn, cũng không có thành Phật và chẳng thành Phật, cũng không có vọng luân hồi và phi luân hồi, tức là trong cái diệu tánh viên giác của Phật ấy, không có bồ đề, không có niết bàn, không có sanh tử, không có phiền não, không có có, không có không, không có năng, không có sở. Đó, tức là cái phần này Phật khai thị, tức là trong tánh viên giác vốn không có tướng sanh tử và niết bàn. Nên khi mà ông vua Lương Quả Đế, ông khi mà ông gặp Tổ Đạt Ma, ông nói một câu á: thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa? Thánh đế đệ nhất nghĩa là cực tắc của giáo môn á. Cái chỗ là cái chỗ cùng tắc á, cái chỗ là nó vượt thoát hơn, nó vượt thoát cái chỗ là thế giới tắc đàn, đối trị tắc đàn và các cái vị nhân tắc đàn, vượt thoát cái đó. Nó vượt thoát cái đối trị và nó vượt thoát cái từng nghiệp phần của chúng sinh, thẳng đến cái chỗ mà thánh đế đệ nhất. Khi mà hỏi cái đó rồi, Tổ mới nói là quách nhiên vô thánh, tức là chỗ đó là rỗng rang, không có thánh, không có phàm. Cho nên hôm bữa có một vị giảng đưa tôi á, họ ghi trên cái Zalo của họ, họ nói tôi là cái chỗ cực tắc nhất là cái chỗ thánh đế đệ nhất nghĩa, cái chỗ đó không có chỗ này gì qua hết, tức là bàn luận về Phật pháp á, thì tôi cũng không có, tôi không có chia sẻ gì thêm, tôi chỉ im lặng thôi. Bởi vì bên giáo môn là thánh đế đệ nhất nghĩa là chỗ cực tắc mà, nhưng mà bên thiền môn là chỗ đó là cái chỗ gọi là rỗng rang, nó không có thánh, không có phàm, không có thánh, không có gì hết á. Và cái chỗ này là khi mà Thái tử Chiêu Minh, Thái tử Chiêu Minh là con của vua Lương Quả Đế bình cái chỗ này á, và ngài Hữu Ước nữa, ngài nói sao: chân đế để rõ phi hữu, tục đế để rõ phi vô, chân tục không hai, tức là thánh đế đệ nhất nghĩa, đây là chỗ cực diệu cùng hiền của giáo môn. Tức là lìa cái chỗ là có không phải quấy, lìa cái chỗ nhị nguyên phân biệt là cái chỗ là thánh đế đệ nhất nghĩa, đó là cái chỗ là cực diệu cùng hiền của giáo môn. Cái chỗ đó hết nói là hết bàn, gọi là bạc ngôn ngữ á, không chỗ nghĩ si. Nhưng mà đến nhà thiền rồi gọi là thánh đế, không có rỗng rang, gọi là tròn đầm thái hư á, không thiếu không dư, nói khác hơn là bản lai vô nhất vật, mà chỗ đó là không có phàm, có thánh, không có gì hết. Đó. Này thiện nam tử, các cảnh giới tròn đầy thân tâm ngữ ngôn, thảy điều đoạn diệt của hàng thanh văn, cũng chẳng đến được chỗ thân chứng cảnh sở hiện của niết bàn kia. Huống nữa dùng tâm si nghĩ tạp nhạp mà xét lường được cảnh giới viên giác của Như Lai. Tức là ở đây Phật nói là cái cảnh giới của hàng thanh văn á, tức là đường ngôn ngữ bạch, gọi là tâm hành xứ diệt á, bên hàng A La Hán nói sao: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong rồi, không trở lại con đường này nữa, mà họ còn chưa có thâm nhập, còn chưa chứng nghiệm vào cảnh giới niết bàn kia, huống nữa là cái tâm tạp nhạp vọng tưởng mà nghĩ đến biện minh cảnh Phật đó, thì giống như Phật nói nè, giống như người lấy lửa đơm đớm mà đốt núi Tu Di, chọn không thể được. Đó, thấy không? Ngày bây giờ cái núi tu, đừng nói đi xa, cái núi Tà Cú bây giờ mình đốt cái núi đó, mình dùng cái lửa đâm đớm mình đốt, biết bao giờ mà nó tiêu nó mòn, thấy không? Tức có nghĩa là mình dùng cái tâm vọng tưởng, cái tâm tạp nhạp mà biện minh cái cảnh Phật, thấy không? Nên nói thẳng một điều luôn, chỉ có người tu à, người tu ta đến cái chỗ đó rồi ta mới thông cảm. Nên khi mình tu đến cái chỗ đó rồi thì người ta nói mình chỉ cười thôi, chứ bây giờ cãi cũng không được. Giống như Lục Tổ nói là nếu mà người mà không đồng kiến đồng hành thì thôi chắp tay xá, xá rồi lui, chứ đừng có tranh cãi. Tranh cãi là tổn hại tiền nhân, không được lợi ích gì hết. Đó. Dùng cái tâm luân hồi sanh kiến giải luân hồi, để vào trong cái biển đại tịch diệt của Như Lai, chọn không thể nào đến. Thế nên ta nói tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời sau phải đoạn cái gốc luân hồi từ vô thủy rồi mới nói. Đó, thấy không? Thì như vậy đoạn cái gốc luân hồi đoạn gì? Ai biết? Đoạn cái này rồi mới nói sao nói? Đoạn cái gốc luân hồi có nghĩa là vọng tưởng điên đảo, giống như hết đó. Vọng tưởng điên đảo chấp trước là cái gốc luân hồi. Đó là đoạn tận đó rồi thì nó không còn nhảy ra cành nhánh nữa, mà chưa đoạn thì đừng cái biện bên cái cảnh đó, thấy không? Đó. Cho nên đoạn này Phật khai thị viên giác diệu tâm, chẳng phải lấy cái tâm suy nghĩ so lường mà đến kịp. Đó. Cho nên trong nhà thiền, một là ông xong, hai là không xong, chứ không có đứng mà suy nghĩ. Nên đến với nhà thiền gọi là đá nhán lửa sạc, rút kiếm ra là xong, còn không xong thì thôi về. Đó, các thiền sư vậy đó. Đến với các thiền sư là hỏi một đám một, hỏi hỏi qua hỏi lại, giống mà rút kiếm vậy, giống như mà ngài Quyền Giác với Lục Tổ ví dụ vậy. Đây tôi đưa cho đại chúng một câu chuyện nè. Một hôm thiền sư Triệu Châu hỏi ngài Nam Tiền thế nào là đạo. Nam Tiền đáp: tâm bình thường là đạo. Ngài hỏi thêm: lại có thể nhầm tiến đến chăng? Nghĩ nhầm tiến đến là trái với đạo. Khi chẳng nghĩ làm sao biết là đạo? Đạo chẳng thuộc biết và chẳng biết. Biết là vọng giác, mà không biết là vô ký. À, nghĩa là mình đang quét sân là mình biết. Tôi biết tôi đang quét sân là thêm, gọi là đầu thêm đầu. Ngay như bây giờ mình quét sân đi, mình cứ quét một chỗ, mình nhiều khi người ta nói tôi dụng công vậy là đắc lực đó. Hẹn mình nhiều mình quét sân đi, quá cái mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình tưởng là đúng nhưng mà thêm lớp nữa, đó là vọng giác. Bây giờ mình quét xong mà mình biết mình quét xong là gì, là vô ký. Cho nên cái chỗ này là phải khéo. Hôm bữa chúng ta học qua rồi đó, khéo đến mức độ mà giống như là con ngỗng chú mà nó uống sữa trừ lại nước. Nếu thật đạt đạo thì chẳng nghi, ví như hư không thênh thang rỗng rang, đâu thể gắn nói phải quấy. Ngay câu này sư nhận được bản tâm, từ đó hết râm rủi. Ở đây nói nè: lại có thể nhầm tiến đến chăng? Nghĩ nhầm tiến đến là trái. Tức mình tưởng đạo là cái gì đó, mình nghĩ tiến đến để mình tu để mình thành là trái. Nhưng mà khi chẳng nghĩ làm sao biết là đạo? Đạo chẳng thuộc biết và không biết. Thấy không? Đạo nhớ nha, không phải thuộc biết và không biết. À, cái này là cái khéo của cái người tu, mà giống như ngài Viền Giác nói là khéo khéo lúc dụng tâm vậy. Khéo khéo lúc dụng tâm, khéo khéo không tâm dụng, không không khéo khéo dụng, thường dụng khéo khéo không. À, đại chúng phải nhớ những cái câu gì đó, phải không? Mình dùng cái từ gọi là những cái câu thiền ngữ mình thuộc. Đó, cho nên mình dễ áp dụng, mình tu lắm. Đó. Chúng ta học qua đoạn này nè, đoạn này là rất là chúng ta phải lưu ý đoạn này. Thứ hai, Phật dạy hàng nhị thừa tâm đã diệt, còn chẳng có thể đến cảnh giới tự chứng niết bàn, huống nữa chúng sanh đem cái tâm sanh diệt mà muốn vào tánh diệu giác viên mãn bất sanh diệt, quyết định chẳng có thể được. Cho nên đem ví dụ như lấy lửa đom đóm mà đốt núi Tu Di, chọn chẳng có thể được. Đó.
Không có biết bạn. Tôi biết không?
À, không có biết. Bây giờ không có viết ghi bản thì đại chúng tôi nói chậm chút. Thứ nhất mình thấy cái hàng, tôi đưa ra hai hàng trước nha. Ở chỗ này ráng học buổi chiều nè. Thứ nhất là cái hàng thanh văn á, là các ngài dứt sạch cái mầm mống sanh tử, tức là cái hạt giống các ngài đoạn tận luôn. Nãy tôi nói là sanh đã tận, nhập vào cái cảnh giới niết bàn vĩnh viễn. Vĩnh viễn là không có độ sanh nữa, vĩnh viễn luôn, cắt đứt luôn. Bây giờ ai mà có nhân duyên với ngài, các ngài trao giao cho người khác, ông nhận giùm tôi, ông giáo quá giùm tôi, bây giờ tôi ngán quá, tôi sợ lắm. Thì người kia hỏi sao ông sợ? Chúng sanh đâu sợ, sợ lắm. Hỏi sao sợ? Bởi vì tôi kêu họ đứng, họ ngồi. Tôi kêu họ ngồi, họ đứng. Tôi hỏi, ủa tại sao mà tôi kêu ông ngồi mà ông đứng? Thì cái người chúng sanh nói, tôi đứng ông làm gì tôi? Nên tôi sợ quá. Vậy đó. Sợ quá cho nên đoạn tận luôn. Đoạn tận là vĩnh viễn cái cuộc đời này luôn. Đúng là vậy đó nha. Cái này là cái lời Phật dạy là đúng, nhưng mà bây giờ mình nghiệm này cũng đúng. Nghiệm là mình đi sâu rồi thì tự nhiên mình ngán cái việc Phật sự lắm. Mình ngán cái công việc thế sự, mình ngán hết. Mình muốn là chìm ở trong chỗ đó, chìm lặng trong chỗ đó. Chẳng hạn như ở một cái thiền viện này có một số khoảng 3-4 cái thất á. Họ ở một thất là vĩnh viễn đến khi ngày nhập niết bàn luôn, cho nên bây giờ họ không dám ra nữa. Tức là cái nhân hiện tại là họ không dám ra làm Phật sự nữa. Họ ở yên trong thất luôn, đến mà nhập niết bàn luôn, tịch luôn, chứ không quyết định là không ra ở với chúng được. Họ thấy chúng là họ sợ. Có những cô mà thấy chúng là cứ lên tăng xong luôn, xây sẫm mặt này sao giáo quá. Cho nên là xin họ xin nhập thất luôn. Cái nào đại chúng có dịp đi tôi dẫn xuống thiền viện đó chứ. Đó, nói là đại chúng hiểu phải không? Ai mà đi xuống thiền viện ở bữa giờ mình ở mấy tháng, mấy cô nè đó, có thiền viện đó. Có 5 số cô là ni trưởng thấy vậy thôi cho vào thất luôn. Là cái nhân họ đã đoạn tận ban đầu rồi, thì cái quả họ cũng như thế thôi, họ nhập là đi luôn, không xuống cuộc đời này nữa. Đó. Vì sao? Phật dạy là vì hàng thanh văn thấy sanh tử là thật, cho nên đoạn nó và thấy niết bàn thật chứng. Thấy cho nên sanh tử sợ quá, đoạn. Đó. Cho nên á, thứ ba là thân của họ như cho tàn, đây là đoạn lục thức phân biệt. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đấy, đoạn họ chặt gốc rễ luôn. Mà ngược lại hàng Bồ Tát lấy cái lục thức làm cái dụng, gọi là cái dụng bát nhã đi vào cuộc đời này mượn. Thì chúng hiểu không? Giống như bây giờ mình lên bờ là mình, bây giờ mình lấy cái thiền, mình bỏ thiền, mình mượn cái thiền thì đi vào cuộc đời, tiếp tục. À, tiếp tục gạn lọc, tiếp tục tu nữa để thành quả vô thượng bồ đề. Cho nên trong kinh Di Ma Cật nói hàng thanh văn á, thì chứng lục thông, mà hàng Bồ Tát thì chứng có ngũ thông, lậu tận thông chứng, để lại rơi rớt những cái mầm mống sanh tử mới có cơ hội vào cuộc đời này. Vậy đó. Giống như mà bữa tôi kể mà cái bà già, câu chuyện bà già đốt am gì đó, bà già nuôi cái vị này 20 năm trong thất. Ông tu miên mật lắm. Hôm á bà thử coi cái thầy này tu làm sao. Đó. Bà nói thì mai nay ông báo ông ra thất đúng 20 năm rồi. Đó. Bà già mới sai đứa cháu gái. Nó nói là mai sáng nay á, khi mà ông thầy vừa bước ra thất á, thì ôm ngay hâm ông thử, ông nói sao. Thì quá tình á, khi mà cái ông thầy vừa bước ra thất á, đứa cháu gái đến á, ôm ngay hâm ông nói sao. Ông nói sao đây chúng nhớ không? Khô mộc ỷ hàng nham, tam đông vô nõn khí. Khô mộc ỷ hàng nham có nghĩa là giống như mà cây khô trồng trên đá, ba mùa đông trôi qua, giống như mùa đông á, nó không có một cái hơi ấm nào hết. Thì khi mà về kể bà già bà tức quá, bà nói nuôi ông Tăng vô dụng, tu đến cái mức độ mà giống như cây khô mà gỗ đá, không có một chút chức, một cái sức diệu dụng nào hết, thì thôi mà tu làm gì. Cái bà đốt am, cái bà đuổi lên, có câu chuyện bà già đốt am, đuổi đi. Ông điên thời gian, cái ông về ông gặp, ông nói kỳ này cho tôi tu đi 3 năm, nếu mà kỳ này ông xong rồi thôi tôi bỏ tu luôn. Bà thấy vậy thôi bà cất cái thất lại cho ông tu 3 năm. Khi mà ông tu 3 năm xong, ông vừa bước ra thì có một đứa cháu gái nó ôm ngay hông ông đó. Thì ông nói một câu: ngay đây tôi biết, cô biết, đừng cho bà già biết. Có nghĩa là cô biết là căn, tôi biết là căn, mà cô biết tức là trần. Căn trần giao tiếp với nhau mà đừng có cho cái thằng thức nó sanh khởi. Thì khi mà nghe được như thế rồi thì bà già nói: đúng, kỳ này ông tu đúng đó. Đó là con đường Bồ Tát đi đó. Không có do đó Phật mới bảo nè: hàng nhị thừa không thể hiểu được cảnh giới nguyên giác của Phật, huống gì tâm loạn tưởng của phàm phu. Cho nên nó trong kinh Giam Ma Cật phẩm Phật Phật đạo nè: Bồ Tát Di Ma Cật hỏi Bồ Tát Văn Thù, những gì là hạt giống Như Lai? Tức là ông Di Ma Cật hỏi Bồ Tát Văn Thù á, những gì là hạt giống Như Lai? Thì chắc mình nói là hạt giống Như Lai là gì? Là thiền định, phải không? Là giới, là định, là tệ, là văn, là tư, là tu, là niết bàn, vậy là hạt giống. Bây giờ hạt giống mình thường thường mình nói là gieo giống, gieo hạt giống cam thì mới ra quả cam, đúng không? Thì bây giờ cái hạt giống Như Lai thì mình phải gieo hạt giống gì? Là giới, là định, là tuệ chứ, đúng không? Nhưng mà đây Bồ Tát Văn Thù trả lời nè: có thân là hạt giống Phật, vô minh hữu ái là hạt giống Phật, bốn thứ điên đảo là hạt giống Phật, ngũ cái là hạt giống Phật. Ngược đời không? Thấy không? Bây giờ mình muốn thành Phật thì phải có cái thân. Gieo cái thân này mình mới đủ điều kiện mình tu lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Hẹn như bây giờ sáng giờ mình lễ tháp cho Phật tử, họ cùng với mình họ lễ tháp xong rồi, cái mình làm một cái pháp nữa là mình vi y cho họ xong rồi, sao nữa là mình phát cái quà từ thiện cho họ, rồi mình làm cái lễ phóng sanh cho những cái con thú nó bị rớt ở trong cái gọi là phi cầm tẩu thú. Mà nếu mà không có cái thân này sao mình làm? Cái thân chư thiên làm được, cái thân chư thiên không có thân cho nên họ bố thí họ cúng dường được, khó lắm mà họ làm những cái việc này cũng được. Cho nên mượn cái thân năm quẩn này đi vào cuộc đời này để mà kết tụ thành tụ cái hạt giống Phật là phải có thân. Cho nên là không có đoạn cái thân, hàng thanh văn là đoạn dứt cái thân luôn, mình có đoạn, mượn cái thân này vào cuộc đời mình phát nguyện. Cho nên sư bà Diệu Không nói một câu vậy nè: tôi phát cái nguyện là đời đời kiếp kiếp không bao giờ tôi mặc cái hậu vàng. Bà nói không bao giờ mặc cái đồ vàng, nhường cái hậu vàng, bộ đồ vàng này cho những vị tăng. Tôi phát nguyện tôi dùng cái áo lam này đi từ chừng nào tôi thành Phật thôi. Thì như vậy là sư bà phát nguyện là thành ni chúng, cả cuộc đời cống hiến và đến khi thành Phật. Đó, thấy không? Đó là đại Bồ Tát chứ không phải tầm thường đâu nha. Những vị Bồ Tát nó phát những cái nguyện lực vào cuộc đời như thế. Đó. Vô minh hữu ái là hạt giống Phật, tức là thập nhị nhân duyên, vô minh duyên hành á, hành duyên thức, đúng không? Thức danh sắc lục nhập. Hữu ái là gì? Tức có nghĩa là có cái tâm dính mắc cái tâm tham. Khi có tâm tham, tâm ái rồi đó. Đó. Thì mình nói sao? Ái nè, ái rồi mình mới thủ, thủ rồi mới hữu duyên sanh, mới lão tử. Nhưng mà không có cái này á thì tất khắc mình vào cuộc đời này không được. Cho nên mượn cái này đi vào cuộc đời này mà không có dính mắc. Chẳng hạn bây giờ mình nói là bây giờ mình giống như cây gỗ đá thì mình không có khởi cái lòng thương, nhưng mà mượn cái ái này chuyển lại cái lòng bi. Nếu mình không có lòng bi thì sao mình làm, mình giúp đỡ được. Hẹn như bây giờ là ở xã này sáng tôi phát 100 phần quà, nói thật luôn là mình bỏ chừng cái 10 mấy triệu nhiêu là tôi đi xin. Mà nếu mà tôi nói thôi họ đói họ khổ kệ họ, mình không có khởi một cái lòng thương gì hết á, thì mình xin được, thấy không? Nghĩa là mình đi xin chỗ này 1 đầm, chỗ kia 1 đầm để mình gom lại được 60 triệu. Mà sáng tôi làm 100 phần quà, ví dụ gì đó, thì tức là tôi khởi một cái niệm. Mà cái này niệm phải niệm ái mà niệm bi, bởi vì đâu phải dòng họ tôi đâu mà tôi ái, thấy không? Cho nên mượn cái này từ cái ái chuyển thành cái bi. Mà trong cái bi đó có tệ thì mình mới làm Phật sự được. Hẹn như là sáng giờ ông thầy thư ký ông đánh máy ông làm này kia, nếu mà ông mà cái tâm như cho khô nguội lạnh, ông đâu làm này chứ. Tất cả đại chúng cũng như thế, mình làm tất cả các việc là mượn cái việc này để thành cái việc kia. À, cho nên nếu mà mình đoạn tận đó, trong cái thập nhị nhân duyên mình đoạn tận hết thì mình không qua cuộc đời này nữa. Mà cho nên gọi là vô minh hữu ái là hạt giống Phật. Bốn thứ điên đảo là hạt giống Phật, tức là cái thân bất tịnh, cái thân bất tịnh mình cho là tịnh, thọ là khổ mình cho là vui, tâm vô thường mình cho là thường, pháp vô ngã mình cho là ngã. Mà mượn cái đó, mượn cái đó đi vào cuộc đời này. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình vào trong bào thai thì rõ ràng là bất tịnh. Các hàng thanh tăng ta sợ lắm, cho nên Bồ Tát sẵn sàng. Không? Mà khi mình ở trong cái bào thai, mình ra khỏi bào thai rồi đó, cảm thọ mình khổ hay vui, khổ. Đó, thấy không? À, cho nên mượn cái này để tu cái kia. Ngũ cái là hạt giống Phật, tức là tham dục, sân nhế, chạo hối, thị miên, si mê. Chẳng hạn như bây giờ nè, mình ở trong cái cuộc đời này đi, khi mà người ta nói mình đó, sân chứ, sân mình biết dừng, tức là hạt giống Phật. Chạo cử mà mình biết mình dừng, mình biết mình là tâm chào cử, thân chào cử, mình biết dừng. Thì miên là ngủ nghỉ, ngày xưa mình ở nhà mình ngủ nghỉ là 7-8 tiếng, giờ mình vô trong đạo là 5 tiếng, mình biết dừng. Tức là mình gieo hạt giống Phật, chứ không có chạy đâu hết á. Tóm lại 62 kiến chấp và tất cả phiền não đều là hạt giống Phật. Vì sao? Nếu thấy vô uy mà vào chánh vị thì không thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thấy không? Giống như hàng thanh văn á, nhận chỗ đó rồi thì vào chánh vị, tức là nhập niết bàn luôn. Tức là vô uy nhập chánh vị, tức là hàng a la hán nhập niết bàn. Thí như ở chỗ gò đất cao không thể mọc hoa sen, ở chỗ đất thấp ẩm ướt bùng sình thì hoa sen nó mới xanh. Mình hôm bữa tôi ra tôi giảng Sùng Phúc á, mà trời nó nóng, phải nói là Hà Nội nó nóng khủng khiếp luôn chứ. Nó nóng là mình ngồi một chút là mồ hôi nó ướt cái hậu là nó chảy, nước nó chảy xuống vậy. Người vừa lên giảng cái nó cúp điện. Mà đông nghẹt luôn, mình biết rồi, bây giờ mình làm sao? Mà thôi bây giờ mình sách tấn. Mà nói bây giờ đại chúng ngày hôm nay á, đừng có nói quạ. Bây giờ cho là đại chúng nói cúp điện là quạ, mà tôi nói đó là phước. Tại sao? Vì nếu mà trời mát á, thì bình thường, phải không? Mà trời nóng nực mà mình ngồi mình nghe pháp, tức là phước, phước mình đã tăng lên bậc nữa. Đó, cho nên ở đây tôi nói là tuy rằng mình nói là quả thật là phước, giống như là chẳng hạn như bây giờ người ta ngồi 2 tiếng người ta không có đau nhất, mình ngồi 1 tiếng là đau nhất, mình ráng cố gắng, mình chịu khó, mình không bỏ cuộc. Đó, giống như đi vào cuộc đời này, đại chúng thấy không? Chẳng hạn như mình ở trên các cõi trời chư thiên á, chẳng hạn như cung trời đâu sức đi, làm gì có mũi mầm, làm gì có lạnh nóng, làm gì mà có đói khát. Mà ở cái cõi ta bà này đủ thứ hết, thì ở trong cõi ta bà này tu mới thành Phật. Mà giống như bây giờ mình trầm hoa sen ở trên núi nè, sao mà hoa sen nó mọc, Thì bây giờ mà muốn qua sang mập thì phải trồng với bùn sình lầy, tức có nghĩa là hoàn đồng với chúng, tu tập mình trưởng dưỡng. À, cho nên ở trong cái chỗ mà nhân gian thì mình tu mới thành Phật được, ngồi ra có chỗ nào khác hết đó. Như thế thấy pháp vô vi nhập được chánh vị, chọn chẳng lại hay sanh Phật pháp. Ở trong bùn phiền não mới có những chúng sanh khởi tâm cầu Phật pháp, lại như gieo hạt giống trong hư không, chọn không sanh được nơi đất phân xốp, mới có thể nảy mầm tốt tươi. À, thấy không? Đưa ra một cái ví dụ thứ hai nữa là hạt giống mà gieo hư không trọn đời nó mọc, mà bây giờ mà muốn cái hạt giống này mọc phải gieo ở trong phân xốp, thì như vậy mình ở trong đại chúng là phân xốp, lẫn lộn trong đại chúng mình tìm cách mình tu chuyển hóa, đó là cái sức bật lớn, mà cho nên không có con đường nào khác hết đó. Chứ bây giờ mình sợ quá thôi, bây giờ có những người á mới xuất gia cái 1-2 năm cái sợ với cái nhập thất. Khi mình ở trong thất rồi mình biết mình là cái gì hết, mình biết mình còn tham hay không, mình còn sân hay không, mình còn cái này kia không, chỉ có ở trong đại chúng thôi mới biết được. À. Như thế những vị và vô vi chánh vị không sanh Phật pháp, nói sao? Tức là nhập niết bàn rồi thì không có thành Phật được nữa, đoạn rồi mà. À. Người khởi ngã kiến như núi tu di vẫn có thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác sanh Phật pháp, thế nên phải biết tất cả phiền não là hạt giống Như Lai. Đó. Thì qua cái đoạn này tôi nói cho đại chúng biết, ở trong nhà Phật nói cái người mà tướng cướp họ có thể sau này họ tu thành Phật. Họ nói mạnh hơn nữa là cái người mà ta làm ác nha, ta đổ địa ngục á, còn có ngày thành Phật, mà các hàng thanh văn đoạn tận cái này rồi là ngàn kiếm thành Phật. Bây giờ vô rồi, để chúng hiểu không? Vô nhập niết bàn rồi thì không bao giờ xuống cuộc đời này tu nữa. Mà cái người mà rớt địa ngục mà ta khởi cái tâm vô thượng chánh đẳng có thể được. À đây nói nè, cái người mà khởi cái tâm mà ngã kiến như núi tu di vẫn có thể thành Phật. Đó. Thí dụ không vào biển cả không thể được bảo châu vô giá, như thế không vào biển lớn phiền não thì không thể nào được ngập báo nhất thiết chủng chí. Không vào biển cả sao có, mà không vào trong cuộc đời này sao có tu được. Đó. Đó cho nên trong đoạn này là trong kinh Hoa Nghiêm phẩm Phổ Hiền Hạnh Nghiện Phật dạy nè: trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là tối thượng. Thế nào là pháp cúng dường? Một, tu hành đúng theo lời Phật dạy để cúng dường, tức là tu theo con đường chánh pháp của Phật để cúng dường. Thì như vậy tu theo lời Phật dạy là tu như thế nào? Là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó trong kinh Hoa Nghiêm mới nhớ nha. Thứ hai là làm lợi ích cho chúng sinh để cúng dường, tức là phải làm lợi ích. Thứ ba, chịu cái khổ thế cho chúng sinh để cúng dường. Thứ bốn, nhiếp thọ chúng sinh để cúng dường, tức là họ can cường khó độ mà mình ráng cố gắng mình độ họ đó, đó thì gọi là để cúng dường. Thứ năm, siêng năng tu tập căn lành để cúng dường. Thứ sáu, không bỏ hạnh Bồ Tát để cúng dường. Thứ bảy, chẳng rời cái tâm Bồ Đề để cúng dường, tức là cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Bây giờ tôn giả Đại Ca Diếp tán thán: lành thay ngài Văn Thù Sư Lợi khéo nói lời này thật như lời của ngài nói, tức là tôn giả Đại Ca Diếp mà gọi là sơ tổ bên thiền tâm Ấn Độ đó, ngài ca ngợi, ngài tán thán Bồ Tát Văn Thù: như người ở trong trần lao là hạt giống của Như Lai, chúng tôi ngày nay không thể kham nhận phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhận đến những tội trong ngũ vô gián vẫn hay phát ý sanh nơi Phật pháp. Thấy không? Những người mà tạo tội ngũ nghịch luôn, giết cha giết mẹ giết A La Hán, làm thân Phật chảy máu, pháp hợp tăng, chết thì là nói là chết là xuống địa ngục vô gián, mà có thể sao lại thành Phật, mà tụi tôi thì không thành. Là chúng hiểu điều đó không? À, những vị này có thể người ta tu thành Phật, còn tụi tôi thì thôi không thành Phật, để tụi tôi không phát mà, không phát thì sao thành? À, à, những vị mà tạo cái tội ngũ vô gián á, còn có thể phát tâm vô thượng, mà chúng tôi ngày nay hằng không thể phát tâm. Ví như người các căn bị hư hoại thì đối với ngũ dục họ không thể được lợi ích. Như thế hàng thanh văn kiết sử đã đoạn thì đối trong Phật pháp không được lợi ích, hằng không có chí nguyện. Những cái kiết sử đoạn hết thì không bao giờ khởi cái tính tâm thành Phật. Cho nên trong kinh mà Pháp Hoa mà kể lại mà Phật mà chuẩn bị giảng chi kiến Phật thọ ký các vị để mà thành Phật sau này á, là 500 vị A-la-hán thối tịch lúc không? Ra khỏi cái hội chúng. Phật nói thôi cái hạt lép này đi là những bậc gọi là gì? À, những bậc mà khởi cái tâm á, cái tâm là mình sao thành Phật mà Phật thọ ký. À, không có thể nào mà thành Phật. Sao bao giờ thành Phật? À, thì Phật nói giống như ở trong hội chúng là hạt lép vậy thôi. Đó, là chúng mà coi kinh Pháp Hoa rồi đó. Thế nên ngài Văn Thù Sư Lợi, phàm phu đối với Phật pháp còn có quay trở lại, mà hàng thanh văn thì không vậy. Thấy không? Hàng phàm phu thì có thể thành Phật á, không? Mà tụi tôi thì không. Vì có sao phàm phu nghe Phật pháp có thể phát cái tâm vô thượng bồ đề, không đoạn tam bảo, chính như hàng thanh văn trọn đời nghe Phật pháp, nào là thập luật tứ vô sở quý, hằng không phát ý vô thượng bồ đề. Thấy không? Hàng phàm phu nghe vậy á, nhưng mà có lúc tự nhiên ta phát tâm vô thượng bồ đề, ta phát một cái chánh tâm đi vào trong cuộc đời này để thành tựu Phật quả, có khi ta phát. Còn tụi tôi ngàn đời luôn phát, bây giờ đoạn cái đó rồi. Giống như là cái người mà sáu căn mà bây giờ chặt đứt hết, mắt tai mũi lưỡi thân ý chặt đứt hết luôn. À, giống như người ta nói là mắt là bị đâm mà không thấy đường, lỗ tai trọt không nghe gì hết. À, cho nên là đoạn dứt cái đó rồi, không có khởi cái tính tâm. À, thì như vậy qua cái phần này á, Phật dạy á là các hàng thanh văn là sở dĩ các ngài không chứng nghiệm vào được cái tính viên giác là do nãy giờ chúng ta học qua này. Bởi vì không có phát tâm vô thượng. Mà không có phát tâm vô thượng á, giống như bây giờ mà cái người đó xưa giờ chưa biết Sài Gòn á, đi ngang qua Sài Gòn họ cũng biết. Mà cái người mà đã từng biết Sài Gòn là chỉ cần xe đi ngang lướt qua họ biết. Cũng vậy, phàm phu, tuy là phàm phu nhưng mà họ phát khởi cái tâm vô thượng bồ đề thì họ có thể tiến đến con đường bồ đề, họ có thể tu để mà thành Phật quả. À, cho nên cái điều quan trọng nhất là cái pháp tu của mình, trở lại cái pháp tu của mình. À, thì như vậy cái pháp tu của mình là đón kiến vào mảnh đất thật, đón kiến vào mảnh đất tánh nguyên giác. Bây giờ mình nghe, mình có tư duy, mình có chứng nghiệm, có một lúc nào đó mình thâm nhập là mình biết đây là cái chỗ đất thật, đây là cái chỗ mà phát tâm vô thượng bồ đề. Thì khi đó mình phát khởi một cái tính tâm là tu để mà nhận cái tánh viên giác để thành Phật, thì tức khắc là mình vượt thoát. Người nhà thiền nói gì? Vượt thoát ba tăng kỳ kiếp. Và có khi mình có mặt trong cuộc đời này chỉ là phát lại cái tâm độ sanh để thành tựu Phật vả. À, chứ không có dùng cái tâm tạp nhạp mà để mà biện minh cái cảnh Phật. Lúc này tự mình á, nóng lạnh tự mình biết, tự mình rõ là cái con đường á, mình cứ đi mãi đi miết. Giống như mà sư phụ thường chiếu nói là tu ở chừng nào thành Phật là xong. À, thì cái đoạn nhân duyên này nãy giờ tôi nói cho đại chúng rõ phải không? Trong vô lượng kiếp là phải phát khởi tâm bồ đề vô thượng. À, không có lui giữa đường. À, tức là mình cứ tiến mãi thì nó cũng đến. Thì thôi đại chúng nghỉ. Chúng
sanh do biên thời nghiện đổ phiền não vô tận thời nguyện đoạn pháp môn mà vô thời nguyện học Phật đạo vô thượng.